ơn Chúa. Như tôi đã nói trong giờ thông báo, chúng tôi được đi dự hội đồng tu nghiệp vừa qua. Chúa đã cho chúng tôi có cái cơ hội để ngồi lại với nhau gần 120 người để trang bị cho chức vụ của chúng tôi trong những ngày sắp tới. Qua những bài giảng, những giờ thảo luận, chúng tôi thấy được những cái chỗ yếu, những cái chỗ cần của chức vụ, của đời tư, của chính mình, để chúng tôi cải ơn Chúa bước tới. Số người tham dự, như tôi đã nói, có cấp mục sư lâu năm, nhưng rồi cũng có những người mới bước vào chức vụ. Có những người qua Mỹ 34 năm, mà cũng có những người mới qua có một vài tháng. Nhưng tất cả đều rất cần cho cái sự hội nhập. Tuy rằng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là một, nhưng khi qua Mỹ rồi, từ cái cách sống cho đến chức vụ, từ đời tư cho đến tập thể, cần phải học, cần phải hội nhập để cho nó hợp với những con người Việt Nam tại Mỹ. Chức vụ của các mục sư ở tại Việt Nam rất là dễ dàng, bởi vì một truyền thống, một văn hóa, một ngôn ngữ. Ngoài cái chuyện hầu Chúa trong nhà thờ, sự tiếp xúc bên ngoài cũng thông thạo. Nhưng mà một người từ Việt Nam qua tại Mỹ dễ có những cái lỗ hổng, dễ có những trăn trở. Nếu không cậy ơn Chúa để học, để tập, thì nhiều khi dễ ngã lời, dễ bỏ cuộc. Và khi chúng tôi ngồi ở trong cái giờ hội thảo học hỏi như vậy, thì tự nhiên tôi cũng liên tưởng đến công ty Chúa. Đa số chúng ta đều là những tín đồ của Sài Gòn, Trương Minh Giảng, Đà Nẵng, Đà Lạt, không ta quen Kinh Thánh, biết Thánh Cha, biết cách tổ chức. Nhưng mà thưa quý vị, khi qua với Hội Thánh Mỹ rồi, chúng ta thấy không phải hoàn toàn 100% đâu, mà có những cái thay đổi. Ví dụ như quý vị thấy ở bên Việt Nam dẫn 45 phút một giờ cũng được, nhưng bên này mà nó bộ 20 phút, 25 phút là bắt đầu nó là ngồi. Từ mục sư cho đến tín hữu mà không thông cảm với nhau á, thì làm sao không thể đi nhóm được. Có những cái thủ tục, có những cái nghi lễ mà ở Việt Nam làm một cách khác, mà qua ở bên Mỹ làm một cách khác. Như đám cưới chẳng hạn, như đám tang chẳng hạn, vâng ta. Ở Việt Nam thì tất cả mọi người phải chịu lễ bắt tem mới được dự tiệc thánh. Đó là những cái luật ạ. Nhưng mà khi qua đây rồi, quý vị thấy không? Ai hiểu về sự sống, sự chết của Chúa, các cái lễ đạo một cách kỹ lưỡng, thì người đó dầu chưa bắt tem cũng có thể dự tiệc thánh. Có những cái nhỏ nhỏ như vậy, quý vị thấy. Ở bên Việt Nam thì một chấp sự có thể làm 20 năm, 30 năm, còn sống thì còn làm. Tôi có một cái ông anh vợ, ông làm thư ký 21 năm, nhưng ở bên này là 3 nhiệm kỳ, 6 năm, phải nhường lại cho người khác, mình nghỉ 1 năm, rồi sau đó mình lại tiếp tục. Cho nên nếu không trang bị, nếu không học, thì nhiều khi mình bực, mình bất mãn, rồi mình nói thế này, rồi mình nói thế kia. Nhưng nếu mình chịu khó ngồi lại học một chút, suy nghĩ một chút, cái gì nó tổ chức như vậy á, đều cũng phải có cái lý do hết, đều cũng phải có cái kinh nghiệm hết. Hồi mới qua thì không có cái đó, nhưng mà bây giờ tại sao có cái đó? Tại vì có những cái trục trặc, có những cái trăn trở, mà nếu chúng ta cứ để đường xưa lối cũ, xưa bài na bất chước, thì công việc Chúa nhiều khi chậm thiên. Do đó cho nên chúng ta phải hội nhập. Dầu tôi là tín đồ Tin Lành Việt Nam, nhưng mà khi qua Mỹ rồi, tôi là tín đồ Việt Nam tại Giáo hội Hoa Kỳ. Chúng ta phải có cái tinh thần như vậy. Như vậy thì trang bị hết sức là quan trọng. Buổi sáng nay tôi muốn nói với quý vị là trang bị để thực hiện, không phải là trang bị để ngồi chơi xe nước, không phải là trang bị để cho mình trở thành ông nọ bà kia, nhưng mà trang bị để phục vụ. Nghĩa là mình phải học, mình phải huấn luyện, mình phải chịu khó, kiên nhẫn, hạ mình để làm những cái việc mà trước đây mình chưa làm hoặc chưa biết, để rồi mình phục vụ một cách có hiệu quả hơn. Chúng ta thường vấp phải cái nhược điểm thích phục vụ mà không cần trang bị. Quý vị có thích phục vụ nhưng mà không cần trang bị? Tôi không lẽ là không biết làm cái chuyện đó đâu. Tôi tin Chúa 30-40 năm, không lẽ tôi không hiểu cảnh sát câu kinh thánh đó sao? Mà bây giờ còn bắt tôi đi học nữa, bây giờ còn bắt tôi vô ngồi ở trong đó 2 ngày 3 đêm, từ sáng cho đến tối, vừa đau lưng, ăn đồ mễ, rồi ngủ cũng không ngon giấc, mà phải đi vô đó. Thưa quý ông bà anh chị em, không thể nào phục vụ mà lại không được trang bị, hoặc ngược lại, chỉ trang bị mà không phục vụ gì hết. Không thể giao một thường dân khẩu súng M16. Quý vị thà biết cái khẩu súng M16, bây giờ có lẽ AHO là lớn mới biết chứ không, những người mà nhỏ nhỏ không biết. Khẩu M16 là bấm một cái lẫn ra ít nhất là 30 viên, cái rẹt một cái 30 viên. Mà nếu giật cái sọt đạn nó ra, đút cái sọt đạn nó ra, mà nếu lấy một cái sọt đạn cùng cao thì có thể tới 90 viên. Mà bây giờ nếu anh không biết cái cơ bản chỗ nào, anh không biết cái cách để mà để cái viên đạn nó vô, rồi giao cho anh cái súng, rồi biểu anh đi bán được không? Không thể được. Không thể giao một chiếc laptop tối tân cho một người nào đó để họ làm một cái PowerPoint như sáng nay. Cái máy này kinh đi lắm, cái máy này đủ chức năng lắm, cái máy này mua tới 3.000 đồng giao cho cái anh nào đó không biết gì hết, thì cái laptop này giao cho anh đó cũng chẳng khác nào như giao cái củ khoai mà cho một người ở trong nursing home. Phải không quý vị? Nó giá trị thật, nó đắt tiền thật, nó nhiều chức năng thật. Bấm bên tay trái sao, bấm bên tay phải sao, bấm trên sao, bấm dưới sao, mỗi cái bấm là ra một cái chức năng. Nhưng mà phải đi học cái bấm này, phải đi học. Bấm lộn xộn á, laptop nào đó chạp cái rồi mà hãy quý vị không biết mà bấm gì biết chạp là hắn đứng là thật. Hắn không chịu làm việc nữa, tại vì anh không biết bấm. Nhưng mà nếu người nào đó biết bấm á, từ từ hắn ra hết. Thậm chí mình ở đây mà nghe được tiếng nói của ông Thái Phúc Tường ở bên Việt Nam, mình ở đây mà mình có thể biết được cái chương trình Tết kỹ sử vừa rồi ở Hà Nội chỉ cần bấm cái, phải không anh Lâm? Đây là nhà cầm tơ số 1 anh. Thưa quý vị, cần được trang bị để bước vào chức vụ. Sau khi một công nhân nào đó gửi một cái resume và được nhận việc, họ hỏi nhiều lắm: anh có bằng cấp gì này? Anh có bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu năm kinh nghiệm này? Anh tới Mỹ lâu mau này? Anh có ID không này? Nhưng mà không phải kêu vô một cái là đưa giấy tờ ngồi vô làm việc được rồi nào. Phải không quý vị? Anh có đầy đủ tất cả, nhưng mà anh phải vô đây training cái đã.
phải không? Anh có giỏi mấy, anh có bằng chi đi nữa, anh có đủ giấy tờ social ID rồi chi, everything đầy đủ.
Nhưng mà bây giờ anh muốn làm cái này, anh phải chịu khó. Cái tuần đầu tiên này gọi là tuần training này nha. Đưa một cái ông manager nào đó, nhiều khi da đen là mẻ, nó xù xì, nó già tuổi, khờ khởi mình. Nhiều khi cái ông training cho mình đó, ông không có bàn bằng mình đâu. Ông không phải tiến sĩ như mình, ông cũng không phải cử nhân như mình, mà chỉ có cái ông kinh nghiệm cái mai đó rồi, ông biết cái việc đó rồi. Cho nên là Nguyễn ơi, lại đây nè, trước hết bước thứ nhất là cái này nghe chưa, bước thứ hai là cái này nghe, bước thứ ba là cái này nghe chưa, anh làm đúng như vậy á thì chúng tôi sẽ khoe. Mà thường thường quý vị thấy vô á, làm một cái hãng nào không phải là chính thức liền đâu, 3 tháng, 6 tháng, mà hễ 3 tháng mà nó không được việc cho nghỉ, 6 tháng mà không được việc cho nghỉ. Như vậy thì cái trang bị quan trọng vô cùng. Phục vụ đời là thế, còn phục vụ nước trời thì sao? Đây là câu hỏi. Phục vụ cho các cái company, cho mất mấy cái sở, cho cái việc hàng ngày, mà họ còn đòi hỏi chúng ta phải thấy nhìn, phải có bằng cấp, phải có học thức, phải có kinh nghiệm, phải có cái gì đó. Thì tôi nghĩ rằng trong nước trời chúng ta cũng phải có sự trang bị. Cái bài kinh thánh đối đáp vừa rồi đó là một bài trang bị. Mở đầu sao? Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức quyền năng của Ngài. Cái thì sao? Tiếp theo cái chữ gì? Hãy mang lấy mọi thế giới. Đó là trang bị rồi, phải không? Chứ không phải là tự nhiên vô cái trở thành chiến sĩ, trở thành người hầu của Chúa được. Cho nên là hôm nay nếu chúng ta không cẩn thận, không được trang bị, thì có thể làm việc một thời gian sướng lắm, nổi bật lắm, nhưng mà sau đó không kéo dài được, không đủ sức để mà làm tiếp. Bởi vì công việc Chúa nó đòi hỏi sức của Chúa. Đừng ai ngồi đây tưởng rằng tôi có sức để làm, tôi không cần nhờ sức ai hết. Tôi xin thưa, chúng ta không cần nhờ sức ai hết, nhưng chúng ta không thể nói rằng tôi không cần nhờ sức Chúa. Bởi vì đây là việc của Chúa mà. Hội thánh này là hội thánh của Đức Chúa Trời, bày chiên này là bày chiên của Đức Chúa Trời, linh vụ này là linh vụ của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta làm theo cái mép bên ngoài, cái bản đồ ở bên ngoài, thứ nhất là phải có nhân sự, thứ hai là phải có tiền, thứ ba là phải có tài, cái kỳ lòng cũng được hết. Đúng, hội đoàn là vậy, government là vậy, tổ chức đời là vậy, nhân sự, tiền và tài. Nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời có nhiều vị tiến sĩ bị bỏ, có nhiều hội thánh có tiền rất là nhiều, nhưng mà nan đề đã xảy đến vì cớ có nhiều tiền. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng có rất nhiều nhân sự, mà những nhân sự đó không được trang bị, mà góp những nhân sự không được trang bị nó lại với nhau thì lũng cũng. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi, xứng đại chút rồi ta. Do đó cho nên chúng ta cần phải trang bị. Có 3 điều mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em buổi sáng này. Thứ nhất là sự cần thiết để trang bị. Thứ hai là trang bị như thế nào. Và thứ ba, những cái gương tâm bệnh ở trong tình trạng. Đó là ba điều mà buổi sáng nay tôi muốn thưa với quý nhân bạn như vậy. Sự cần thiết giữa trang bị và phục vụ. Như tôi đã nói, phục vụ mà không trang bị thì chúng ta sẽ không biết phục vụ như thế nào để đẹp ý Chúa thuận lòng được. Nhưng mà nếu chúng ta trang bị thì chúng ta sẽ làm đẹp ý Chúa vừa lòng được. Cho nên cái sự trang bị nó cần vô cùng. Sứ đồ Phi-rê gửi thư cho những người được chọn ở miền Tiểu Á Thế Á lúc bấy giờ, ông khích lệ họ như thế nào? Từ câu 5 trở xuống: vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự hợp thức, thêm cho hợp thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em làm yêu mấy. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Quý vị thấy rõ không? Ở đây cái chữ nhiều nhất ở đây là cái chữ gì quý vị? Thêm lên, thêm lên. Mục sư cũng phải thêm lên, tín hữu cũng phải thêm lên, những người mới tin Chúa thêm lên đã đành, mà mấy người tin Chúa lâu năm cũng phải thêm lên. Tùy trình độ, tùy cái level. Ở đây cái thêm đầu tiên đó anh chị, gắng hết sức thêm cho đức tin. Ồ, có nhiều khi chúng ta nghĩ ồ đức tin đây là cho mấy người mới tin Chúa, mấy người mà nhóm cái bữa hôm Tết phục sinh cẩm tạ nói. Không, tôi nói rằng mục sư mà không có đức tin á là mục sư chết. Quý vị chấp sự mà thiếu đức tin á thì quý vị không làm được cái gì hết á. Ở trong Kinh Thánh có một câu Chúa nói: nếu các ngươi có đức tin trọng bằng một cải thì dễ. Chúa không có nói là đức tin lớn như cái nhà, đức tin lớn như cái xe, khó quá, không ai nổi đâu, không ai có thể lớn nổi. Nhưng mà Chúa biết đức tin là nó quý vô cùng, nó hiếm hoi vô cùng, nó cần thiết vô cùng. Cho nên nếu ai đó mà có cái đức tin chỉ bằng một hộp cải thôi thì có thể giận được. Ông Phi-rơ trong khi ông biểu tín đồ ở các nơi mà ông gửi đấy thì cái việc trang bị đầu tiên đó là trang bị cho đức tin anh em. Bây giờ làm sao để có đức tin? Ai mà có lẽ nó ra cái gì chê, ồ cũng hết rồi, xa xưa rồi. Muốn có đức tin là Chúa nghĩ sao? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện để Chúa thêm đức tin cho anh em. Cầu nguyện là cái chìa khóa để thêm đức tin đó quý vị. Quý vị muốn có đức tin mạnh, đức tin nhiều thì quý vị phải cầu nguyện. Cầu nguyện mạnh, cầu nguyện nhiều. Cái đó ngày hôm nay chúng tôi qua bên giáo hạt họ cũng nhắc lại cái điều đó. Mỗi ngày nên cầu nguyện có được 5 phút không? Chúa cho chúng ta có 24 tiếng đồng hồ cả ngày cả đêm, nhưng mỗi ngày quý vị có khi nào bỏ ra được 5 phút để cầu nguyện không? Hay là ngủ dậy cái lo súc miệng rửa mặt, do uống ly sữa, chạy ra lấy chìa khóa bước vô xe, chạy tới làm, uống gì? Ồ, cảm ơn anh. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, muốn trang bị thêm lên cho đức tin, tôi nói chỉ thêm lên nè, có nghĩa là quý vị có rồi đó, có đức tin mới ngồi đây, có đức tin mới hầu việc Chúa. Nhưng mà ông Phi-rơ ông dùng cái chữ rất là hài, thêm lên nữa. Anh em có được
10, bây giờ thấy được 15, anh em có được 50%, bây giờ
60%,
70%, thêm lên.
Mà muốn thêm lên, thứ nhất là cầu nguyện,
thứ hai là cái chi quý vị?
Học Kinh Thánh.
Quý vị không học Kinh Thánh thì thấy không cần thêm lên cái tin nữa, thấy mình đủ rồi.
Nhưng mà khi quý vị ngồi lại học lời Chúa, thấy mình như là con phước không,
không có gì hết, hiểu cạn cực quá, yếu đuối quá.
Cho nên cần phải, ông Führer ông nhắc như vậy đó, anh em phải trang bị từ đức tin cho đến nhân cách con người, từ học thức cho đến sự tin kính, từ sự nhận biết Chúa cho đến sự kêu gọi của Chúa, như câu gốc khẩu hiệu đó. Nhiều khi mình không tin chắc về sự kêu gọi của Chúa, cho nên mình dễ bỏ Chúa lắm. Nhưng mà mình tin chắc sự kêu gọi của Chúa thì mình không thể bỏ Chúa được. Chúng ta thường hay coi thường hai vấn đề và làm mất quân bình của chúng, đó là trang bị và phục vụ. Nhiều khi chúng ta làm việc nhiều quá mà chúng ta thiếu trang bị. Hay là một cách khác, chúng ta có hình thức, có con số, có thành tích, nhưng mà nội tâm của chúng ta, cái động cơ để anh làm việc này là gì? Có phải do anh cầu nguyện không? Có phải là do Chúa thúc đẩy không? Và anh làm cái công việc này có phải là sức của Chúa ban cho anh không? Hay là anh đương lấy sức của anh ra để anh làm việc này? Thưa quý vị anh chị em, nếu anh em làm bằng sức của Chúa ban cho, thì từ tháng Giêng cho đến tháng Chạp, chúng ta sẽ làm một cách đều đặn, không nản, không bỏ cuộc. Nhưng mà nếu chúng ta làm bằng sức của mình đem ra để mà làm, thì gặp thanh thông, gặp trân tru, chúng ta sẽ làm một cách dễ dàng. Nhưng đến khi gặp một tiếng nói sắp ốc, đến khi gặp một cái bất thường trở ngại xảy ra chặn đứng bước tiến của chúng ta, chúng ta sẽ bất mãn, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Cho nên tôi có thể nói một cái câu như thế này: nếu chúng ta phục vụ Chúa bằng sức đẩy của chức vụ, bằng sức của chúng ta, thì chúng ta sẽ sớm làm. Tôi sẽ giữ tôi làm ở đây tại vì tôi là chức sự. Sẽ giữ tôi làm ở đây tại vì tôi là mục sư. Cái chức vụ nó đẩy tôi, cái chức vụ nó đẩy tôi làm việc, nó bắt tôi làm việc. Bởi vì tôi có chức vụ mà tôi không làm việc, coi tôi ra chi? Cho nên vì chức vụ, sức đẩy của chúng ta ngày nay làm đó là vì chức vụ chưa đủ. Nhiều khi là tôi là cái sức tổ, việc nó dễ mà, chỉ là nhỏ mà, không có chi, làm được, không sao, mấy anh em không làm thì tôi làm. Nhưng mà chúng ta chỉ làm bằng cái sức của mình, không do sự cầu nguyện, không do học lời Chúa, không do làm yêu mến Chúa. Cái kế tích mà mình làm việc đó không phải đến từ tình yêu. Khi gặp khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tình cảm, khủng hoảng tổ chức, khủng hoảng nhân sự, chúng ta sẽ khoanh tay, chúng ta sẽ đổ dập. Nhưng nếu tôi được trang bị đủ bằng lời Chúa, bằng sức Chúa, bằng hành động của Đức Thánh Linh, thì dầu có mưa, có gió, có bão, có tố, neo vững chắc, neo vững chắc, vững vàng ở trong Chúa, không lay động. Cho nên trang bị rất cần thiết. Thưa quý bà anh chị em, nhiều người tưởng những linh vụ như cầu nguyện, trường chủ nhật, chứng đạo là để cho hội thánh mình có cái bộ mặt, có cái thành tích để khai trình. Họ đã tham gia vì tổ chức, vì danh giá của hội thánh, để hội thánh có tiếng vang giữa cộng đồng trong giáo hội. Nhưng không ngờ rằng đó chính là những yếu tố trang bị để giúp cho chính mình sống còn, giúp cho chính mình có đức tin và không bị vấp ngã. Cái gì thái đề này, chỉ đề này. Có nhiều người nói rằng các ông tổ chức cầu nguyện này là chỉ để có hình thức. Nếu hội thánh không cầu nguyện là thôi, còn chi là hội thánh nữa. Cho nên nhiều khi mình để trên tờ chương trình mà mình không làm gì hết. Đọc chương trình thì thấy hội thánh có tỉnh nguyện, coi chương trình thì thấy hội thánh có cầu nguyện, nhưng mà thật sự không có gì hết. Tại sao vậy? Tại vì muốn hội thánh mình có cái tiếng vang. Tại vì mình muốn hội thánh mình ai nhìn vào cũng thấy là hội thánh thiêng liêng, hội thánh có trường chủ nhật, hội thánh có chính đạo, hội thánh có thế này thế kia. Cho nên cái cớ tức đó làm cho nhiều khi mình cũng bực. Là sao? Nếu cái ông kia mà làm trưởng ban chính đạo thì tôi sẽ đi. Nếu cái ông nọ mà làm trưởng ban trường chủ nhật thì tôi sẽ dự. Nếu cái ông khác mà làm trưởng ban cầu nguyện thì tôi sẽ tới. Để cho cái chức vụ ổng nó vinh hiển, để cho cái ban của ổng nó được lên hương. Nhưng mà thưa quý vị, xét lại cho kỹ, cầu nguyện, học lời Chúa, đi chính đạo, ít lợi không phải đem lại vinh dự gì cho hội thánh. Chúa cho đây là những đặc ân, đây là những cái dự phần mà người thế gian không thể làm. Người thế gian không thể cầu nguyện, người thế gian không có trường chính nhật, người thế gian chỉ có đi quảng cáo thuốc chấn bằng kinh ơi thôi. Nhưng mà tôi đi làm chứng, tôi đi học lời Chúa, tôi đi cầu nguyện, Chúa cho phép. Trước đây dân Israel không làm được cái đó. Trước đây ông Môi-se không thể nào khuyên dân sự làm cái đó. Nhưng mà từ khi chiếc màn xé ra làm đôi, khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, bức màn xé ra làm đôi, lúc bây giờ ai nấy đều có thể vào ngôi Chúa Thánh. Ai nấy đều có thể hướng về Chúa, nghe lời Chúa. Ai nấy đều có thể trở thành một đại sứ của chính đời để đi ra ban bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh. Trước kia họ phải cầm cuốn chiêm, họ phải cầm cuốn bồ câu, họ phải tới nhờ ông thầy tế lễ làm dừng cho mình. Nhưng bây giờ chúng ta được quyền, chúng ta trang bị. Cho nên cái cách mà chúng ta trang bị ngày hôm nay đó là có rồi, nhưng mà bây giờ là phải thêm lên. Quý vị cầu nguyện ở nhà rồi, bây giờ thêm lên cầu nguyện tại nhà thờ. Quý vị học Kinh Thánh ở nhà rồi, bây giờ quý vị học Kinh Thánh mỗi sáng chủ nhật. Quý vị đã đi làm chứng cho những người ở trong sở, trong làng của mình rồi, bây giờ mỗi thứ bảy quý vị thêm lên cái giờ chứng đạo với hội thánh nữa. Đây khúc Kinh Thánh này, giờ ra nhất đoạn Nam, đoạn 1 từ câu 5 đến câu 11. Thêm lên. Tại sao phải thêm lên? Tại vì cái thời kỳ cuối cùng này nguy hiểm lắm quý ông bà. Nếu chúng ta ngày hôm nay mà tin Chúa tà tà, tin Chúa xìu xìu ảnh ảnh như hồi xưa, hay là như hồi ở Việt Nam, dễ mắc đạo lắm, dễ bị phai thờ. Vì ở đây có nhiều cái cám dỗ tinh vi hơn, ở đây có nhiều cái con đường nó tốt đẹp dễ dàng hơn. Họ cũng dùng Kinh Thánh, họ cũng thờ phượng, họ cũng hát thánh ca, nhưng mà khi đi sâu vào rồi mới thấy họ lạc đường. Họ chỉ dụ mình vô cho có đông người với họ, có nhiều hội viên để mà tính một cái giáo phái của tôi năm nay có 30 triệu người, giáo phái kia có 40 triệu người. Họ chỉ cần vậy thôi. Nhưng mà không, chúng ta không phải là cái hội thánh cần nhiều người, cần nhiều việc, làm nhiều thành tích để rồi cuối cùng không lên thiên đàng gì hết. Không phải.
Đó không phải là cái mục tiêu của chúng ta. Đây không phải là thiên chức của chúng ta. Cho nên xin Chúa trang bị cho chúng ta, xin Chúa mở lòng mình ra để thấy những cái linh vụ tại nhà thờ mình đương có đây là ích lợi cho chính tôi, cần thiết cho đời sống của tôi, chứ không phải là để cho hội thánh vinh hiển, để cho hội thánh có tổ chức, để cho hội thánh có văn ngành. Không, không phải. Mà những cái linh vụ này nó làm cho tôi sống, nó làm cho tôi mạnh, nó làm cho tôi phát triển, nó làm cho tôi trở thành một người cờ đốc chẳng chính. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói với quý vị đây là gương trang bị phục vụ trong thánh kinh. Trước hết chúng ta học ông Giô-sê. Ông Giô-sê là học trò của ông Mô-sê. Ông biết hết những cái ngón, những cái mẹo, những cái tích mà ông Mô-sê làm. Nhưng mà chúng ta thấy khi ông bước vào chức vụ rồi, ông thắng Jericho rồi, tới A-hi với ông thất bại, 30 người đã chết. Thất bại này đưa ông đi đến cái chỗ ông cầu nguyện. Nếu chúng ta dở ra ở trang sách Giô-sê đoạn 7 thì ông cầu nguyện mà Chúa không nghe gì. Ông la lớn này, làm sao cho danh thánh Chúa, chúng tôi có ở đây rồi, bây giờ chúng tôi thất bại, làm sao. Nhưng Chúa phán là ông hãy đứng dậy, nghĩa là có nghĩa là đừng cầu nguyện nữa. Dân Israel có phần tội, bây giờ phải rìa bỏ cái tội đó ra, phải làm sao cho cái tội nó ra cái đã. Và ông Giô-sê trỗi dậy mới thấy rằng trong dân sự có A-can, và bây giờ phải lôi A-can ra. Và khi đem ông ra hỏi thì ông thưa sao? Dạ, khi đánh Jericho thì tôi có thấy mấy cái bộ áo, tôi có thấy mấy cái tiền vàng, tôi có thấy mấy cái tượng bằng vàng, tôi có ham muốn mà tôi đã lấy nó, bây giờ tôi đã chôn ở dưới cái tài của tôi. Và khi ông Giô-sê biểu ông A-can đem hết tất cả cái điều đó đấy, và ông A-can phải trả một cái giá, thì cũng đoàn quân đó, cũng dân sự đó chiếm A-hi một cách dễ dàng. Ông phải học một bài học, không phải đánh giặc bằng súng, bằng ống, bằng nhân sự, mà đánh giặc bằng sự xưng tội nữa. Chưa hết, mở thêm vài tờ nữa, ông lại bị một cái trục trặc khác. Quý vị còn nhớ ở đó có một cái dân tên là Gabaon không? Thấy dân Israel thắng trận, đi tới đâu thắng tới đó, bây giờ họ sợ quá chừng, họ mới mặc đồ cũ, mơn giày cũ, đem bánh mì cũ chạy đến trước mặt Giô-sê. Thưa Giô-sê, ông ơi, ông là lãnh tụ tối cao, ông là người bách chiến bách thắng, bây giờ chúng tôi đến đây để xin ông lập cho chúng tôi một cái hòa ước, đó là xin ông đừng có diệt chúng tôi, cho chúng tôi phục vụ các ông sai chi chúng tôi làm cái đấy, đốn củi xách nước cũng được, không sao. Ông Giô-sê không cần cầu nguyện, không cần hỏi ban chấp hành chấp sự gì hết, ông ký một cái giao ước với dân Gabaon. Sau khi ký rồi, hắn về Samsun khám phá ra mới hắn ở ngay phía trước đó, trên con đường mà mình sẽ tiến tới đó, thì hắn ở ngay phía trước đó. Và vì đã lập cái giao ước rồi cho nên không thể diệt họ được. Và chính cái dân Gabaon này sau này đã làm khổ dân Israel rất nhiều. Khi họ yếu thì họ đốn củi xách nước, mà khi họ mạnh thì họ bắt dân Israel đốn củi xách nước lại cho họ. Đó là một bài học phải trang bị mãi mãi, tiếp tục trang bị, vừa học vừa làm. Đừng có nghĩ rằng tôi là bất tên rồi, tôi tin Chúa bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi sẽ làm mà không cần học nữa. thậm chí cứ vô cứ dở ra sáng thế ký rồi thi thiên rồi gian rồi khải quyền. Tôi học cái nó từ hồi bà nội tôi á, mẹ tôi nghĩ rồi bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại mày cứ. Ông Giô-sê là người kinh nghiệm, học với ông Mô-sa 40 năm, bây giờ bắt đầu chức vụ thất bại hai cái trận rất lớn, một cái trận tại A-hi, một cái trận với người Gia-bô. Các sứ đồ trước khi đi ra thi hành chức vụ đã học với Chúa ba lần, phải không quý vị? Một người rớt, chắc quý vị biết cái người đó rớt đó là ai rồi. Còn mấy người còn lại phải tiếp tục học. Khi Chúa sống lại tại bờ biển Galilee, Chúa hiện ra, Chúa dạy cho từng người mỗi việc của gian đoạn 21 từ câu 1 đấy, cho đến câu 11, 12 gì đó. Nhưng mà sau khi dạy cho tập thể rồi, Chúa lại dạy đích thân cá nhân cho ông Simon Peter. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng bao giờ khinh thường sự học của lời Chúa, khinh thường những giờ cầu nguyện của mình. Tôi thấy mời một cái bà huấn luyện viên từ ở trên để món về đây, đem theo laptop, đem theo tài liệu và thuyết trình suốt một ngày từ sáng tới chiều, nhưng mà đến lại chúng ta ngồi đó được mấy người? Uổng quá, uổng quá. Cho nên xin Chúa cho chúng ta noi gương các sứ đồ ngày xưa. Ông Phaolô khi trở lại tiếp nhận Chúa chưa phải làm chức vụ liền đâu, ông phải trở về thành Tạc Sơ 14 năm. Tại Tạc Sơ ông gặp Chúa, Chúa dẫn ông lên cho đến từng trời thứ ba để học những cái điều mà chưa ai nghe chưa ai thấy, rồi mới trở về phục vụ lại cho dân sự. Mấy ông mục sư Timôthê Tích phải học với ông Phaolô dài dài. Cho nên tôi quý vị nên học ban linh vụ, ban linh vụ phải học giáo hội, giáo hội phải học tổng hội, tổng hội phải học với Chúa. Nó có một cái dây chuyền, nó có một cái hệ thống. Quý vị đừng bao giờ khinh thường sự học, coi thường những buổi nhóm tối thứ năm, tối thứ bảy, uổng lắm quý vị. Quý vị có một cái lỗ hổng đó. Kể từ nay xin Chúa cho chúng ta trang bị trở lại. Biết bao người thất bại trên con đường phục vụ Chúa ngày nay chỉ vì ỷ lại tài sức của mình, không chịu trang bị, lấy sức mình mà đo thì cho rằng chỉ là việc nhỏ, rồi cứ xông xáo vào công việc, mới nhìn thì thấy có thành tích, có con số, nhưng chẳng mấy chốc thành tích đó, con số đó nó sẽ không còn nữa. Và khi có một vài điều bất nghĩ sẽ đến thì chúng ta tìm không thấy những người đó ở đâu nữa. Để tránh sự phục vụ thiếu trang bị này, ngày nay chúng ta nên dành thời giờ cho việc bồi dưỡng tâm linh. Có mạnh khỏe mới mạnh mẽ để làm việc. Xin quý vị nhớ cái câu này: có mạnh khỏe mới mạnh mẽ để làm việc. Đời tâm linh cũng vậy, có sức khỏe thuộc linh thì mình mới phục vụ Chúa một cách hữu hiệu. Có mạnh khỏe mới mạnh mẽ để làm việc. Cần hít thở đều đặn không khí thuộc linh, đó là sự cần thiết. Cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có một cơ thể thuộc linh mạnh khỏe, đó là học lời Chúa. Ăn và thở thì mà đi hòa thì cơ thể thuộc linh sẽ khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh thì làm việc gì cũng trôi chảy cả. Hãy thay đổi cách suy nghĩ, hãy gác bỏ mọi trăn trở, hãy để những cái sự bất mãn cá nhân qua một bên, hãy trỗi dậy tham gia những giờ cầu nguyện, học lời Chúa. Gương phục vụ Chúa của Hội Thánh Hòa Mỹ
Khi chúng tôi về Việt Nam thì Hội Thánh của Mỹ kể lại cho chúng tôi nghe. Bây giờ mục sư Nguyễn thấy nhà thờ nguyên ra đó đông đúc con cái Chúa nhóm lại đó, nhưng mà 5 năm trước đây nhà thờ này không có mục sư. Nhà thờ này bị kế hoạch mở đường của nhà nước lắng vô hết nửa nhà thờ, và chúng tôi phải che tôn hai bên để mà ngắm vào. Không có mục sư, không có nhà thờ, bày chiên thì ít, sống nghèo khổ ở trong cái vùng ngoại ô Đà Nẵng. Nhưng trước tình cảnh đó, Tiến Hữu bắt đầu bằng sự trung tín thờ phượng. Ông thư ký là người mục sư, còn cái Chúa nhóm lại với nhau. Họ chuyên tâm cầu nguyện. Họ đã dạy hồi 5 giờ sáng mỗi ngày tới nhà thờ để cầu nguyện. Chủ nhật họ đã dành thời giờ học cường chủ nhật một cách đầy đủ. Rồi lạ lùng hai, bây giờ họ bắt đầu suy nghĩ đến chuyện xây cất nhà thờ. Họ xây cất nhà thờ nhưng mà không có tiền, họ không biết làm sao. Thì bây giờ ban chấp hành chấp sự mới thay phiên nhau, kẻ đi Sài Gòn, người lấy Đà Lạt, kẻ vào Nha Trang để quyên góp. Nhưng mà quyên góp cũng chẳng được bao nhiêu hết. Bây giờ trở về Hội Thánh, ban chấp hành đã ngồi lại họp, nói bây giờ nên coi cái việc xây cất nhà thờ như là cái việc của gia đình mình. Bấy lâu nay có bỏ gạo tiết kiệm cho nhà nước, bấy lâu nay có những con heo, con cái bình bung để dành tiền. Thì bây giờ tập trung lại tất cả những cái đó vô ở trong một cái bình bung của nhà thờ. Từ một em bé cho đến một người lớn, mỗi ngày tùy theo cái sự có của mình mà bỏ vào đó một số tiền. Và cuối tháng, đúng ngày cuối tháng, thứ nhật cuối tháng á, thì đem hết tất cả các bùng bệnh đó ra giữa nhà thờ đập ra. Ban đầu thì ít lắm, nhưng mà lần lần tới bậc triệu, rồi lần lần tới trăm triệu. Và họ làm cái nhà thờ 3 tỷ bạc. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi họ xây cất lên, có một cái bà Tín Hữu Đại Hà đi ngang đó, không ai cổ động, cũng không ai biết cái bà đó tên gì. Bà thấy như vậy thì bà ghé vô. Và khi ghé vô thì ban chấp hành chấp sự trình bày, bà cảm động. Bà nói bây giờ xin quý vị cầu nguyện cho tôi. Khi tôi trở về, bây giờ tôi không hứa là giúp bao nhiêu hết, nhưng mà khi tôi trở về, tôi sẽ tìm cách giúp cho quý vị. Và cái lý do mà tôi giúp cho quý vị, bấy lâu nay là có nhiều người cổ động tôi mà tôi không thấy gì hết, nhưng mà ở đây thì tôi thấy quý vị đã xây lên rồi, và bây giờ đã được 1/3 rồi, cho nên tôi tin chắc rằng quý vị làm bằng đức tin và làm với cả một cái tấm lòng yêu mến Chúa, cho nên tôi sẵn sàng. Và quả nhiên khi bà đã về rồi thì lỡ qua 100 nghìn, họ có được 100 nghìn. Ô là họ mừng quá chừng. Các con cái Chúa bây giờ lại tiếp tục bỏ phụng huynh. Nó cái 100 nghìn này là 100 nghìn của người Tín Hữu Đại Hàng. Còn chúng ta xây dựng nhà thờ cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải làm việc này tiếp. Ồ, ban chấp hành chấp sự thì tha thiên nha. Người thì đốc công, người thì quản lý công trường. Có một lần kia nói rằng ông anh của nhà tôi nói rằng họ làm tới cái chốc của cái tháp chuông á, nếu mà ông leo lên tới thì nó, ông leo lên đó ông dỡ cái miếng ván mà để làm cái khuôn mà đổ xi măng vô, quý vị á, cái nó không biết có cái tay gì đó, cái nó gọi là cái gì đó. Thì khi mà đó cái gặp ra cái gì đó, khi dỡ ra thì thấy có một cái lỗ hổng, vì họ ở dưới này họ làm kỹ như mình, lên trên nó cao quá, hoặc là họ trộn xi măng nó đặc quá, cho nên khi họ đổ vô thì thấy đầy, nhưng mà khi dỡ miếng gỗ ra thì có lỗ hổng. Không đâu, đập làm lại cho chúng tôi. Đây không phải là cái việc mà muốn làm gì thì làm, đây là cái nhà thờ Đức Chúa Trời đó. Và cái số người mà xe cắt đó họ phải đập cái khúc trên của cái tháp chuông bạc để mà xây dựng bạc. Và cảm ơn Chúa, khi nhà thờ đã làm xong rồi thì bây giờ lại bắt đầu mời mục sư. Bây giờ thì có đến ngày hôm nay có mục sư, có ban chấp hành chấp sự, có nhà thờ mới. Chỉ vì cớ 5 giờ sáng họ đến nhà thờ cũ, chỉ vì họ không có mục sư, không có ai hết, nhưng mà họ vẫn tung tiếng học trường chuyên nghiệp tại nhà thờ. Và cái sự học hỏi này đã quy tụ họ lại, kéo họ lại với nhau thành một sức mạnh để họ làm. Tôi muốn nói những điều này để quý vị thấy chúng ta thì ngày hôm nay đang ở trong cái môi trường nó dễ hết, không cần làm nhà thờ nữa, không cần phải tốn tiền nhiều nữa, bởi vì nhà thờ chết rồi. Bây giờ cái điều cần thiết của chúng ta, điều thật chính mình, xây dựng đời phục vụ mình, làm sao để chúng ta trở thành những người trọng được đầy đủ, tin chắc sự kêu gọi của Chúa rằng tôi là một người của Đức Chúa Trời đứng ở tại đây để xây dựng hội thánh Đức Chúa Trời tại đây, để cho con em tôi nhìn vào mà nói theo, để cho đồng hương thân hữu của tôi nhìn vào mà hiệp tác. Nếu chúng ta có tinh thần như vậy, tôi nghĩ rằng Chúa sẽ làm được.